This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Với quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào tái ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào chị Vũ Thanh Thủy. Trong khi mùa, không biết là mùa gì chị Thủy ơi, một ngày thì mùa xuân, một ngày thì mùa hạ, một ngày thì mùa thu, một ngày thì mùa đông. Nhưng mà chắc là bây giờ là đông rồi, cho nên là nhìn ra ngoài ảm đạm lắm. Lá vàng thì có nhiều cây cũng đã rụng hết rồi, chỉ còn chơ vơ có những cái cành khẳng khiu mà thôi, không phải nói để làm thơ nhưng mà không biết là mùa thu mùa đông á làm cho người ta có vẻ là tức cảnh sinh tình nhiều hơn, tại nhìn buồn quá đó chị Thủy.
Vâng, chắc là ở bên Dallas thì đi trước Houston một mùa đó chị Thu Nga ơi. À, tại vì thấy chị nói ở bên đó là vào mùa đông rồi, trong khi bên này thì lại thấy rằng mới bước vào mùa thu thôi, lá bây giờ mới bắt đầu vàng thôi và bắt đầu rụng chút ít chứ còn vẫn đầy cây lá xanh. Tuy nhiên trời cũng rất là ảm đạm, mấy ngày hôm nay trời Houston cũng mưa nhiều và rồi không thấy ông mặt trời đâu hết chị ơi, toàn là mây mù không hả, thành ra đi đâu cũng phải vội vã về, tại vì ở Houston mà khi mà mưa lớn đó thì rất là dễ bị ngập lụt. Nhưng mà trở lại với đề tài của chương trình ngày hôm nay đó, hồi nãy chúng tôi cứ nói đến cái chuyện mà giới tính ở tại nước Mỹ đó chị Thu Nga. Hồi xưa mình chỉ biết có hai giới tính, mỗi lần mình điền giấy tờ mình cứ phải check vào đó là nam hay nữ. Đó. Rồi sau này thì có rất nhiều cái thay đổi và chúng ta cũng có cái cơ hội nhập gia thủy tục, tìm hiểu được rất nhiều những cái khác biệt. Thật ra hồi xưa ở Việt Nam cũng có những cái giới tính khác, nhưng mà thường là giống như người ta nói trốn ở trong tù đó, phải không chị Thư Nga, ở trong the closet, không có ra ngoài, thành ra mọi người không biết. Đến sau này, đến những cái thời gian sau này thì biết đến có đồng tính luyến ái nam, đồng tính luyến ái nữ, xong rồi bây giờ lại hôm rồi thì có một cái bản tin, không biết chị Thư Nga có nhớ không, cách đây chừng hơn một tuần, gần hai tuần đó, thì có một cái quan chức mà về nguyên tử đó, lớn lắm, cũng là phụ tá bộ trưởng về nguyên tử của nước Mỹ trong chính quyền của ông Biden đó, bị bắt cái quả tang trộm cái vali của một người phụ nữ ở sân bay. Trời ơi, một cái ông phụ tá thứ trưởng lương lậu chắc cũng cao, thế mà ông lại đi ăn trộm cái vali của một cái bà này. Cái vali này đáng giá khoảng chừng hơn 2.000 đô la, chắc là một cái loại vali hàng hiệu đó. Thành ra từ bây giờ chị Thu Nga cứ đi đâu nhớ đừng đem những cái vali mà Chanel hay Louis Vuitton hay là Gucci đi nha chị, dễ dàng sẽ bị ăn trộm. Nhưng mà cái điểm mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, về cái ông này đó, thì ông này là một viên chức chính phủ đầu tiên mà không phải là người nam, mà cũng chẳng phải là người nữ. Nên người ta gọi ông là người non-binary. Nghe cái chữ lạ quá hả chị Thu Nga nhỉ? Chúng ta là giới truyền thông, mình cứ tưởng rằng mình biết nhiều rồi. Nhưng mà khi mà chúng tôi tìm hiểu xem cái chữ non-binary tiếng Việt gọi là cái gì, thì đến lúc mà ngay cả tìm hiểu trong cái Google về về cái định nghĩa của cái này bằng tiếng Anh là mình cũng thấy lạ quá. Đây là một cái giới tính không phải nam cũng không phải nữ, thành ra không thể gọi là he, không thể gọi là she. Khi người ta phỏng vấn ông này thì ông này thì người ta gọi ông là they. Đây tức là số nhiều đó chị Thu Nga, mà không có nói lên giới nam hay giới nữ. Và qua cái tìm hiểu đó, từ cái câu chuyện này thì mới thấy rằng, ủa, hóa ra đây là một cái giới tính từ lâu đã được công nhận, hợp pháp, hợp lệ, đến nỗi mà trở thành một cái quan chức rất là cao cấp của nước Mỹ, mà ở trong cái, mà thuộc cái giới tính này. Mà tiếng Việt, khi mà cha tìm ra tiếng Việt gọi là gì, thì họ gọi là phi nhị giới. Lạ quá là chị Thu Nga nghe cái chữ non-binary mà gọi tắt là NB, đó tức là phi nhị giới, là một cái người mà không có giới này không giới kia, cũng không phải chuyển giới, cũng không phải là gender, không phải là queer, không phải là tam giới, không phải là song giới. Mà qua cái sự tìm hiểu này chúng tôi mới giật mình, là một cái người phụ huynh Việt Nam, mình giật mình khi nhận ra là có tất cả tới mười mấy cái giới tính đã được chính quyền Hoa Kỳ công nhận là hợp lý, hợp lệ, hợp pháp đó chị Thu Nga. Thành ra không biết phụ huynh Việt Nam của chúng ta có biết nhiều đến những giới tính này không? Tại vì nếu mình không biết đó, thì mình sẽ rất là ngỡ ngàng khi mà thấy con em mình nó nói chuyện về những điều này. Hoặc là một ngày nào đó lỡ con cháu mình nó về nhà nó bảo con là giới này giới kia, nào là non-binary hay là gender hay là cái gì đó đó, gender fluid rồi two spirit rồi đủ mọi cái loại giới tính khác nhau, thì mình sẽ ngã ngửa ra. Cho nên qua cái chương trình này chúng tôi muốn nêu ra cái vấn đề này để mình cùng tìm hiểu xem mình biết được tới đâu ha chị Thu Nga.
Vâng, thì chúng ta cũng biết rằng sáng hôm nay chúng tôi có loan tin là ông Biden ký ban hành cái luật mà hôn nhân đồng giới. Thì đây là một, họ cho rằng đó là một cái sự thành công, và chúng ta cũng nghe nhiều trong những cái thời gian mà khi mà ông, nhất là khi mà ông Joe Biden này lên làm tổng thống. Trước kia ở Việt Nam thì đúng như vậy, chúng ta chỉ nghe là và thấy cũng rất ít, tại vì có thể là họ bị nghĩa là bị xã hội sợ hãi lên án cho nên là họ thầm kín. Nhưng mà qua tới đây rồi thì sao mà chúng ta thấy nhiều thế? Ở Việt Nam thì chúng ta hay nghe nói cái người đó là nó ái nam ái nữ, hay còn gọi cái chữ mà rất là bình dân đó là lại cái, tức là đàn ông mà muốn giống hay là giống như đàn bà. Nhưng mà ít khi có thấy mà đàn bà muốn hay là thấy giống đàn ông. Rồi qua bên này chúng ta nghe nhiều lắm, nhưng bây giờ chị Thủy cũng nói rằng còn thêm rất là nhiều. Bên này thì chúng ta nghe là bisex, tức là cái người đó có thể là thích cả đàn ông, thích cả đàn bà. Rồi cái giới mà lesbian, tức là đàn bà thích đàn bà. Gay là đàn ông thích đàn ông. Rồi rồi những người mà chuyển giới, transgender. Thì bây giờ đó chúng ta thấy rằng nước Mỹ bây giờ loạn cào cào. Cho nên là bây giờ cái việc mà những người mà đi ra khỏi cái closet đó càng ngày càng nhiều. Mà người ta cũng nói đây là có thể là cái mốt thời gian, cái thời thượng. Có những em mà không biết họ có thật hay giả, nhưng mà các em muốn nghĩa là chạy theo cái phong trào đó. Chúng tôi cũng biết có một ca sĩ, không biết có ca sĩ nào ngoài bà ca sĩ đó hay không. Thật tình Hy là đàn ông, nhưng mà Hy làm bộ giả làm đàn bà. Cho nên là chúng ta cũng thấy rằng có nhiều người như vậy. Và cái câu chuyện mà chị Thủy vừa kể đó, cái ông này hay cái bà này nhìn ghê lắm cơ. Nghĩa là cái mặt thì nhìn thấy đàn ông chứ không có gì đàn bà hết, và cái đầu thì trọc lóc. Nhưng mà bận cái áo, có lúc thì bận áo t-shirt, và có khi thì bận áo đầm, có mang dây chuyền đồ đàng hoàng. Nhưng mà đây không phải là lần đầu tiên ông này ăn cắp vali của phụ nữ, mà hồi tháng 9 ông đã ăn cắp ở Minneapolis. Và ông trộm vali của một phụ nữ tại sân bay. Mà cái ông này tại sao lại có thể đi vô ra mà nó dễ dàng như vậy? Chúng tôi ngày hôm qua cũng có xem trên đài truyền hình Fox và nói về vụ này. Và cái video an ninh đã tóm ông này, một viên chức nguyên tử của Mỹ, lấy cái chiếc vali trị giá hơn 3,670 đô la, tức là khoảng ở sân bay Las Vegas. Thì chúng ta biết rằng tại làm sao mà có một cái người mà nó bệnh hoạn như vậy, và cảnh sát ban đầu không thể xác định được cái tên trộm từ đoạn camera an ninh và đóng hồ sơ. Nhưng mà sau đó đấy thì nhân viên điều tra Las Vegas xem những báo cáo trên phương tiện truyền thông về việc ông Brinton này trộm cái vali hành lý tại sân bay Minneapolis, thì nhân viên điều tra này lập tức nhận ra Brinton cũng chính là nghi phạm liên quan đến cái vụ trộm ở sân bay Las Vegas xảy ra vào ngày trước đó đấy, giờ mà mới bây giờ đấy chị Thủy.
Vâng, mà cái ông Sam Quinton này không phải là một viên chức tầm thường. Ông ấy là cái người phụ tá đặc trách cho cái ông bộ trưởng mà đặc trách về gọi là xử lý nhiên liệu đó, về nguyên tử hạt nhân đó.
Đúng rồi, dạ.
Vâng, về cái mà chất thải tại văn phòng năng lượng hạt nhân của Bộ Năng lượng Mỹ. Thì mà ông này đó, ông trước thì ông từng được ca ngợi là một trong những quan chức phi nhị giới. Phi nhị giới là những người không hoàn toàn là nam hay là nữ. Lúc thì cho mình là nam, lúc khác lại cho mình là nữ. Ông là cái người đầu tiên trong chính quyền liên bang, viên chức chính quyền liên bang đầu tiên. Và được cái giới, tất cả những cái giới đồng giới mà, những cái giới tính khác, nam và nữ đó chị. Họ rất là ca ngợi, tại vì ông là cái người có cái chức vụ cao nhất trong chính quyền liên bang. Thế mà lại bị một cái tội ăn cắp, một cái chuyện rất là vớ vẩn này. Nhưng mà trở lại với cái đề tài này hôm nay, nhân cái câu chuyện này đó, nó cho chúng tôi có cái cơ hội để mà tìm hiểu xem cái này là cái gì vậy. Khi mà người ta nói, người ta phỏng vấn ông ấy, thì người ta cứ gọi ông là they chứ không có he hay she. Mình bảo ủa, có một người thôi tại sao lại đây? Chị Nga, chị Thu Nga thấy Vũ Ninh này khờ như vậy đó. Thấy người ta nói chuyện phỏng vấn khi mà sứ nguyên viên đài truyền hình đó, họ nói về ông này, họ cứ gọi là đây. Mình bảo ủa sao lạ vậy, có một người mà gọi là đây. Sau đó tìm hiểu ra thì mới biết là như vậy. Và đến lúc tìm hiểu thêm nữa thì mới thấy ngã ngửa ra nước Mỹ này có tất cả mười mấy cái giới tính khác nhau, chị Thu Nga ơi. Kể cả những cái người mà như hồi nãy chị nói là đàn ông mà thích mặc quần áo đàn bà, người ta gọi là queer đó chị, queer queen đó, tức là những cái người mà thành ra không biết tiếng Việt mình nó gọi là sao, nhưng mà chúng tôi có thể tìm hiểu một số những cái như sau. Thí dụ như người ta gọi là có những người không hề có cái giới nào, người ta bảo họ không thuộc giới nào cả, thì là agender, là người vô giới. Hay như troy là những cái người luân chuyển giữa giới này qua giới kia, có lúc thì họ là đàn bà, có lúc thì họ là đàn ông. Mà họ thật sự, thành ra nếu mà hỏi họ vào lúc này thì họ bảo họ là đàn bà, hỏi vào lúc kia họ lại bảo họ đàn ông. Hay là linh hoạt giới, tức là gender fluid đó, hay là cái giới thứ ba, tức là giới thứ ba là một cái giới người ta gọi là two spirit, một cái con người có hai cái tinh thần khác nhau, một cái hình thức mà không phải là hai cái nhân tính khác nhau, không phải là split personality như ở trong tâm lý học, mà là những cái giới tính khác nhau. Mà ở phía bên Ấn Độ đó, hay là những người thổ dân châu Mỹ đó, thì họ có rất nhiều người ở trong cái này. Mình đến lúc tìm hiểu thêm ra nữa, chị Thu Nga ơi, chúng ta giật mình khi mà thấy rằng có rất nhiều các người nổi tiếng của Hoa Kỳ nằm trong số những con người này. Thí dụ như không biết chị Thu Nga có biết cái cô bé mà ca sĩ Miley Cyrus không? Đây là một cái cô bé từ lúc còn trẻ rất là xinh đẹp, hay hát nhảy múa trong những cái phim mà của dành cho trẻ con á, rồi dành cho tuổi early teens, cái tuổi mà mới 12, 13, rồi sau này khi lớn hơn thì cô lại là thần tượng của cái giới teenager, và bây giờ đã cô trở thành ca sĩ rồi nhạc sĩ rồi thì tài tử diễn viên. Mà cô chính là một cái người mang cái bệnh gọi là linh hoạt giới, tức là cái bệnh mà cái người mà linh hoạt chuyển từ cái giới này qua cái giới khác á, Miley Cyrus đó. Rồi rất nhiều người khác nữa là những người mẫu và diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ. Sam Smith là một ca sĩ người Anh nổi tiếng. Rebecca Sugar là một đạo diễn viên hoạt hình đã từng được rất nhiều cái giải thưởng của nước Mỹ. Rồi thì nhiều lắm, ngay cả Grimes là một ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của nước Mỹ cũng thế nữa, là cũng đều là những cái người thuộc những cái giới tính khác nhau này. Bây giờ nếu mà kể kỹ ra hay là đưa ra một cái bản định nghĩa của từng cái giới tính này thì chắc sẽ làm cho thính giả, nhất là các phụ huynh Việt Nam thì sẽ nhức đầu. Và nhưng mà đây là một cái thực tế của xã hội ngày nay mà chúng ta cần đối diện, cần tìm hiểu và mình cùng chia sẻ với nhau để mà qua đó mình có thể hiểu được con cái cũng như hướng dẫn được con cái, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chị Vũ Thanh Thủy cũng như là Thu Nga khi mà đưa cái này chương trình này ra ở ngoài là chúng tôi không có dám lên án ai hết. Chúng tôi chỉ nói về những cái the fact, là cái sự thật để mà chúng ta có thể là tìm hiểu thêm, biết thêm về những cái giới mà thường thường là chúng ta chỉ biết có ít mà thôi. Và cũng như là cái việc mà gây tranh cãi về cái vụ mà bathroom dùng cho những người chuyển giới, thì chị Thủy họ dùng chữ T hoặc còn không thì họ dùng chữ it để cho chắc ăn thì chúng ta cũng không biết. Tuy nhiên chị cũng thấy rằng và quý vị cũng thấy rằng trong cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ có rất nhiều người, không phải đàn ông hay đàn bà, đàn ông phải đàn ông mà đàn bà không có ra đàn bà, thì chúng ta cũng nhớ là ông cựu đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam đó, thì cái ông đó, ông có chồng, cũng như là cái cô mà mới được ông Biden mà trao đổi tù binh với cái tên mà bán vũ khí, nghĩa là dễ sợ đó, là một người mà chúng ta nhìn thì họ cứ nói rằng cái đó là cô. Thế nhưng mà khi mà chúng tôi nhìn á, thì chúng tôi thấy đó là một người đàn ông. Và cái người đàn ông này thì lại, cái cô này thì lại có vợ. Cô Greener này ra tòa án Nga để kết án 9 năm tù hồi tháng 8. Nhưng mà lại được chính phủ của ông Biden trao đổi với lại một tù nhân của Moscow. Và cái cô này á, là chúng ta thấy là cái cô này là không có ra vẻ là đàn bà chút nào hết. Tuy nhiên khi mà nói như vậy thì chúng ta cũng cũng chuyển qua cái việc mà quan tâm của phụ nữ. Nói thật với chị Thủy là tuần vừa rồi chúng tôi đi đi ra ở ngoài cái chỗ exercise á, thì tự nhiên thấy có một cái bóng người mà mình không biết đó là đàn ông hay là đàn bà đi vào ở trong bathroom của đàn bà, thì mình hoảng hồn lên, mình nhớ những cái tin tức này, mình sợ quá, thôi mình lật đật mình chạy ra ngoài cho rồi. Thành ra cái việc mà và cũng như là bây giờ đó chúng ta thấy chuyển giống càng ngày càng nhiều ở trong chính quyền của Hoa Kỳ. Chắc chị Thủy và quý vị cũng nhớ là ông Biden đã chọn một người trong tối cao pháp viện. Bà này thì đàn bà. Tuy nhiên khi hỏi bà đó thì bà có thể là định nghĩa đàn ông và đàn bà như thế nào hay không? Thì bà lúng túng, bà không thể định nghĩa được. Đàn ông là đàn ông, đàn bà là đàn bà. Tại sao bà đã không có định nghĩa được? Tại vì có thể là bà này bà cũng bị confused giống như mọi người, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy đó chị Thương Nga. Không phải là chúng ta chỉ confused không, mà chúng ta còn cần rất là thận trọng nữa. Tại vì mặc dù thí dụ như hồi nãy chị Thương Nga có nói rằng họ có thể xưng hô là mình có thể gọi họ là they hay mình gọi là it. Nhưng mà gọi là đây đó là số nhiều thì nghe nó không có hợp lý, không có hợp văn phạm. Nhưng mà gọi là ít thì nhiều khi gặp cái người mà người ta nóng tính, người ta sẽ nổi giận. Tại vì ít có nghĩa là nó, giống như chỉ một con vật, coi như là coi thường. Thành ra cái đó cũng nguy. Rồi bây giờ họ không có chịu được gọi là Mr. hay Mrs. hay là Miss, mà họ muốn gọi là Max, tức là MX đó chị Thương Nga.
Yeah.
MX, tức là thay vì là ông này bà kia, Mr. Jones, Mrs. Gì đó, thì bây giờ phải là MX. Thành ra mà khi mà tìm hiểu ra, chúng tôi mới thấy rằng cái này không phải là mới mẻ gì. Mặc dù những cái danh xưng này, kỳ như là cái tự điển tiếng Anh Oxford á, thì bắt đầu năm 2015 thì nó có thêm một cái mục từ cho cái danh xưng MX này, là Max này, để mà đổi thành những cái người mà, những cái loại người mà đồng tính này. Nhưng mà thí dụ như trong đạo, trong tôn giáo, do Thái giáo chẳng hạn, họ công nhận cái sự tồn tại của 6 giới khác nhau, trong đó có 2 giới là nam và nữ, 4 giới còn lại mang tên lần lượt là androgynous, rồi tum tum, rồi aloinid và ceris. Tức là nó từ cái thời cổ đại, từ cái hồi thế kỷ thứ 17 đó, đã, cái ông Thomas Hall là một cái người hầu Anh Quốc đó, thuộc cái vùng này, ông đã từng được, đã là một cái người, coi như một cái người chuyển giống, một cái người mà ngoại giống đó, nổi tiếng nhất trong những cái người ngoại giống, thì là ông ấy đã hiện hữu, sanh ra từ hồi năm 1603, tức là thế kỷ thứ 17, ông được nuôi dạy như một con gái, sau đó thì lại mặc quần áo gia trang giống như hoa mộc lan Tùng Trinh đó chị Thương Nga. Tại vì ông này đổi ra ăn mặc quần áo như một người đàn ông để mà tham gia quân đội. Rồi sau khi rời quân đội thì ông ấy lại thay đổi cái giấy của mình, thay đổi hẳn cái tính của mình, lúc thì ông là người nam, lúc ông là người nữ, rồi sau đó thì ông mới bị buộc tội là quan hệ, có quan hệ tình dục với cả đàn ông lẫn đàn bà. Thành ra đây là một trong những cái người mà điển hình từ hồi thế kỷ 17. Như vậy có nghĩa rằng những điều này nó có từ rất lâu rồi, mà chúng ta không biết, nó đều nằm ở, được đóng kín trong tù áo rồi đóng kín lại. Bây giờ mới bắt đầu là mới khui ra, vì vậy mới có những cái người ta gọi là gay pride parade, thế chị Thu Nga, những cái buổi diễn hành để cho những người này người ta có cái cơ hội được tung ra. Chị Thu Nga biết không, trước đây thì chúng tôi chỉ có biết một điều là cái cờ của những người này là cái cờ cầu vồng đó, ngũ sắc, có rất nhiều cái màu khác nhau. Bây giờ mới biết ra là có tất cả tới 18 cái lá cờ khác nhau của từng loại giống khác nhau. Đó, nó toàn là những cái gạch màu sắc thôi, cờ của cộng đồng vô giới, cờ của cộng đồng song giới, rồi tam giới, rồi toàn giới, rồi linh hoạt giới, rồi dao động giới, rồi dao động tính nữ, dao động tính nam, rồi người bán giới, rồi người bán nữ, người bán nam, rồi người trung giới, người... Trời ơi, chị Thu Nga, đọc những cái này một cái mình hoa cả đầu óc lên, không biết rằng, rằng trong tương lai chúng ta sẽ phải đối diện những điều gì. Mà mình vẫn cần phải tìm hiểu, cần phải biết. Tại vì con em chúng ta quen thuộc với những cái điều này. Mà sẽ ngỡ ngàng biết là chừng nào. Nếu mà cha mẹ không biết gì cả. Để đến khi con em nó... Mà một khi mình đã không biết một chuyện thì nó sẽ nghĩ là mình không biết mọi chuyện. Và từ đó trẻ con nó sẽ tự chọn cho nó một cái hướng đi trong cuộc sống. Dĩ nhiên khi mà nó chọn thì mình cha mẹ không làm gì được. Nhưng mà nếu cha mẹ biết trước thì qua đó có thể chuyện trò với con cái, tìm hiểu con cái. Chị Thu Nga.
Vâng, và nếu mà quý vị đánh lên trên có how many sex gender vào trong Google thì quý vị sẽ thấy rằng hiện ra một loạt rất là nhiều. Về cái thời trước thì dĩ nhiên là có, chứ không phải là không có, nhưng mà cái thời đó thì giống như chị Thủy nói là trốn trong closet, tại vì sợ bị xã hội lên án. Tuy nhiên khi mà chúng tôi xem cái movie mà Ngày Tàn của thành Sodom đó, thì chúng ta cũng thấy là có cái chuyện giới ở trong đó, và chắc chị Thủy cũng có coi cái phim đó. Cho nên khi mà có những cái việc mà không có theo cái sự tự nhiên của Thượng Đế thì Chúa đã phạt. Chị nhớ là cái ông là cái bà vợ của ông Lloyd hả, ông khi mà quay đầu lại, khi mà nói rằng Thượng Đế cho đi ra khỏi cái chỗ đó,
ông Lot.
Nhưng mà bà quay đầu lại thì là bà bị hóa đá. Chúng tôi muốn nói rằng cái việc mà không có phải nam hoặc là nữ, hoặc là có nhiều thứ trộn lẫn mà có nhiều tên lắm, không có thể nào nói ra hết được. Thì đó là đối với công giáo, có nhiều công giáo, tôn giáo cho rằng cái đó là điều tội lỗi. Giống như bây giờ đó, nói về cái việc mà quý vị cũng đang xem cái việc mà túc cầu đó, ở quota đó, thì cái chuyện mà mình gọi là gì hả, LGBT, tức là nói chung lại những người
những người mà khác giới,
khác
những ngoại giới đó chị Thư Nga,
là cấm ở đó. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng đó là tùy theo cái quan niệm mà của mỗi quốc gia, của mỗi tôn giáo. Nhưng mà đúng như vậy, có một ngày nào đó thì quý vị cứ thử tưởng tượng con mình. Nó sẽ thổ lộ với mình, nói mẹ ơi, con là con gái nhưng mà con muốn trở thành con trai, hoặc là ngược lại. Và quý vị cũng worry là có những cái tin tức mà chị Thủy cũng thấy đó, cái em trai là bây giờ là muốn thành ra con gái, cho nên là đi vào cái phòng mà vệ sinh của con gái, rồi cuối cùng lại hãm hiếp nghĩa là một em học sinh ở trong đó. Và những chuyện như vậy cũng đã xảy ra, làm cho phụ huynh chắc là bây giờ là cũng phải quan tâm dữ lắm. Thành ra chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị trong cái vấn đề này. Quý vị sẽ hướng dẫn con em như thế nào? Tại vì nếu mà chúng ta giả vờ mà bịt mắt trở lại và chúng ta không có để ý, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ là ân hận. Cũng giống như là trước kia người Việt Nam của mình, khi mà nói về cái sex giữa người đàn ông và người đàn bà thì họ giấu lắm, họ không nói cho các em biết. Nhưng mà không ngờ các em đã học hỏi từ bạn bè, từ những phim ảnh, từ những cái hình ảnh nào đó, thì quý vị sẽ rất ngạc nhiên, và khi mà hối hận ra thì cũng không kịp nữa, phải không chị Thủy?
Bây giờ các trường học thì từ lớp 6 là đều đã dạy vấn đề sex education rồi chị Thủy Nga. Thành ra trẻ em từ lớp 6 trong lứa tuổi 10 tuổi, 11 tuổi là nó đã biết hết những điều này. Rồi từ năm 2017, đó, cách đây 5 năm đó, thì tiểu bang California đã thông qua cái bộ luật Gender Recognition Act để đảm bảo rằng những cái người liên giới tính, người chuyển giới và người phi nhị nguyên thì cũng khi mà điền giấy tờ họ sẽ không có, họ sẽ phải có một cái ô riêng để cho họ điền, không phải là F với M, male với female nữa, mà phải có chữ X nữa. Rồi tới năm 2000, một năm sau đó thì tiểu bang Washington cũng cho phép cái chữ X được ghi ở trên giấy tờ để mà khẳng định là coi như không để cho mấy những người đó người ta có thể điền vào cái đó. Cũng như bây giờ khi mà chúng ta đi các nơi đó, thấy có rất nhiều cái resume bây giờ bắt đầu để chữ unisex đó chị Thương Nga. Vẫn có resume đàn bà, vẫn có resume đàn ông và có resume unisex để cho những người khác dùng. Rồi ngay cả khi mà đi lên tàu, đi lên cruise á, chúng ta cũng thấy cái buổi tối 11 giờ đêm là hay có những cái buổi sinh hoạt của cái giới mà hồi nãy mà chị Thương Nga có nói đó, họ gọi là LGBTQ2S, tức là lesbian, gay, bisexual, transgender, queer và two spirit. Đây là chỉ là tắt thôi, chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái giới tính, mà trên thực tế đó thì gấp đôi gấp ba lần như vậy nữa. Thành ra nó là một cái và trong các trường học cũng thế, cũng có những cái club như vậy. Chắc chắn trường con em chúng ta cũng có. Cuối tuần này rảnh rang quý vị thử ngồi với hỏi con em xem. Hỏi con em nghĩ sao về những cái vấn đề này, các con em có hiểu là cái gì không, làm bộ hỏi con em cái chữ non-binary nghĩa là gì, để cho con em giải thích cho mình hiểu, và qua đó mình hiểu được những cái sự hiểu biết của con em mình, và mình có thể chuyện trò được với con em, hả chị Thu Nga? Và nếu quý thính giả nào đã từng có những kinh nghiệm này, thì mời quý thính giả gọi vào cho chúng tôi qua số 713-664-8002, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau, học hỏi kinh nghiệm lẫn của nhau, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy, và cái việc này cũng đang có những cái sự mà tranh cãi với nhau rất là cũng căng thẳng dữ lắm. Và ở đây trước đây chúng tôi cũng có loan tin là một cái nhà thờ, thì họ nhà thờ này là họ chống cái giới mà LGBTQ đó, nhưng mà rồi sau đó thì người ta lại kéo tới người ta biểu tình. Biểu tình nghĩa là biểu tình rất là thường xuyên, rồi có những cái sự hăm dọa nữa. Và cũng mới đây thì là một tay súng đã nổ súng trong một hộp đêm LGBTQ ở Colorado Springs, giết chết 5 người. Và đây người ta cho rằng đây là cái coi như là cái việc mà tội ác về thù ghét, tức là cái chỗ là người mà giết này là thù ghét những cái giới đó. Vì vậy cho nên mà nếu mà chúng ta không có nói chuyện với là con em của chúng ta, thì có thể có những cái chuyện mà đáng tiếc xảy ra chúng ta không biết. Nhưng mà thành ra chúng tôi có cái chương trình này muốn hỏi quý thính giả ngoài kia, quý vị nghĩ như thế nào, và quý vị đã hướng dẫn và quý vị có open với các em về việc này hay không. Nếu mình biết rằng cái chuyện mà nó thay đổi cái hormone ở trong người của các em đó là không phải là cha mẹ dạy các em, cái đó là trời sinh ra như thế, cho nên là có những người mà trước đó biết được cái việc mà con mình nó là con trai nhưng mà nó cũng muốn thành con gái, hoặc con gái muốn thành con trai thì rất đau khổ. Thế nhưng mà rồi họ suy nghĩ và họ cũng phải chấp nhận thôi, tại vì nếu mà không chấp nhận, và cái giới mà này đó có nhiều em đã tự tử tại vì cha mẹ không chấp nhận, xã hội không chấp nhận, thành ra chúng ta cũng biết là họ có những cái nỗi khổ của họ. Nhưng mà cái nỗi khổ của họ đó, nếu mà chúng ta là bậc phụ huynh thì chúng ta có những cái sự nỗi khổ như thế nào. Có nhiều người nói như vậy là phải chấp nhận như vậy, không chấp nhận thì có những cái chuyện mà rất là đáng tiếc xảy ra. Nhưng mà có nhiều người là không chấp nhận, và chúng tôi cũng có biết, có quen những người qua những người bạn, thì bây giờ họ cũng tổ chức nó là đám cưới con trai với con trai hoặc con gái với con gái. Thì bây giờ quý vị có cái ý kiến gì hay không, và quý vị đã trải qua cái việc đó, cái việc mà quý vị đã nghe con cái của quý vị thổ lộ chưa, hay có quý vị có ý kiến gì thì xin mời quý vị cùng đóng góp trong chương trình này, phải không chị Thủy?
Vâng, qua số 713-664-8002. Chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý thính giả, muốn được cùng chia sẻ những cái nỗi ưu tư này, không phải chỉ đối với con em thế hệ con cháu chúng ta đâu chị Thu Nga, cho chính thế hệ mình cũng vậy nữa. Đúng. Nếu mà không hiểu rõ thì đôi khi mình sẽ có những cái cách hành xử đó mà có thể bị kết tội là mình kỳ thị. Hay là thí dụ như mình có cơ sở thương mại chẳng hạn, mình muốn nhận mượn nhân viên chẳng hạn, mà mình lại bảo không nhận được, tại vì cái giới tính, tại vì cái người đó từ chối không chịu điền là nam hay nữ, hay là cái gì đó, hay là đòi hỏi những cái này cái khác để mà theo đúng luật lệ đó, mà khi mình không hiểu rõ luật lệ mà mình từ chối, hay mình không, mà mình cho nghỉ việc hay mình không mướn, thì mình sẽ dễ dàng bị tội kỳ thị đó chị Thu Nga.
Thế nhưng mà cái ông mà ăn trộm cái valise của phụ nữ đó, mình hỏi chị Thủy chứ, nếu mà chị là một người chủ đi, đừng có nói chi là một cái cơ quan mà nó quyền năng như vậy, mà khi mà ông này vào điền đơn, chị nhìn cái ông này, chúng tôi nhìn một cái hình mà cái đầu thì trọc, râu thì có râu, mà lại mặc đồ phụ nữ, đeo cái vòng này. Hỏi chị cho, nếu mà chị là chủ mà một người mà rất là khuya như vậy mà đi vào xin việc, chị có sợ không? Chắc chắn là chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là bây giờ có nhiều cái sự mà rất là lạ kỳ đang xảy ra ở trong nước Mỹ dưới thời của ông Biden. Chúng tôi không có nói về chỉ trích cái gì hết, nhưng mà chuyện thật là nó như vậy. Và ngày hôm nay thì ông cũng đã ký một cái đạo luật cho đồng giới hôn nhân. Và cái việc mà đồng giới cho hôn nhân này thì cũng đã gây ra nhiều cái sự tranh cãi trước đây. Như vậy thì họ cũng sẽ có quyền nhận con nuôi, và họ cũng có quyền hưởng những cái quyền lợi giống như là một người đàn ông và một người đàn bà. Thế nhưng mà tổng thống đã ký rồi thì tổng thống ký thôi, thì cũng phải có hiệu lực. Và nếu mà một tiểu bang nào mà họ không công nhận này thì đi qua những tiểu bang dân chủ hay là những tiểu bang chấp nhận thì họ cũng làm đám cưới thôi chị Thủy.
Vâng, ngay cả trước khi ký cái này thì cũng đã có nhiều những tiểu bang họ đã tự động và cho phép rồi chị Thu Nga.
Vâng.
Và kể cả bên Canada nữa, có rất nhiều cũng đi qua vượt biên giới, đi qua bên Canada rồi cũng làm phép. Ở đây vấn đề không phải sợ hay không sợ nữa, chị Thu Nga nói nếu gặp một cái ông như cái ông Sam Bilton này đó mà ông ấy đến, ông ấy xin việc á, thì mình có sợ không? Sợ hay không mình cũng phải giấu nó ở trong lòng, bởi vì đó, nếu không mình sẽ dễ dàng bị kết tội. Và bởi vì đến nỗi mà có một cái ngày ở tại nước Mỹ này, chị Thu Nga, có một ngày quốc tế phi nhị giới, một ngày quốc tế dành cho công nhận những người non-binary. Đó, vào ngày 14 tháng 7, bắt đầu từ ngày 14 tháng 7 năm 2012, nhằm mục đích tôn vinh và tập trung vào những người phi nhị giới, sự thành công và những đóng góp của họ, đồng thời nâng cao nhận thức về sự tồn tại của họ, những cũng như những vấn đề mà họ phải đối mặt. Đây là một cái luật đã thành văn, thành một cái ngày chính thức của nước Mỹ, mà cái ngày này được chọn nằm giữa ngày quốc tế đàn ông và ngày quốc tế phụ nữ, để cho thấy rằng cái nhóm người non-binary, là cái nhóm người phi nhị giới này đó. Cái chữ phi nhị giới mình cũng không hiểu tại sao. Phi nhị giới là sao chị Thu Nga nhỉ? Phi
là không,
không
là
hai.
Phi là không.
Là không phải trong hai cái giới tính.
Đúng
này.
Vậy.
Vâng. Đó. Thành ra mà như vậy thì rồi từ cái phi nhị giới đó nó đẻ ra cả chục cái loại giới khác nữa. Thì quả tình nó là một cái mở mắt, một cái kinh nghiệm làm cho mình choàng mắt. Sợ mấy thì sợ cũng vẫn phải tìm hiểu, phải đối đầu với nó chị Thu Nga, đối diện với nó, tìm hiểu để mà qua đó mình có thể chuyện trò với con cái. Khi chúng tôi cũng làm bộ hỏi con cái là ồ cái chữ non-binary này có nghĩa là gì, là tụi nó trợn mắt lên mà ồ cái đó mà không biết à, cái đó ở trong trường ai cũng biết cả. Trời ơi, thế là mình mới ngỡ ngàng chị Thu Nga. Chúng ta sang đây, chúng ta đi học mấy chục năm trước, không có những cái ngôn ngữ đó. Hả? Và bây giờ là mình giống như, thành ra nếu mà mình không có tìm hiểu thêm á, thì mình sẽ trở thành cái giới mà trẻ con nó gọi là over the hill hả chị Thu Nga? Là quá cổ lỗ sĩ rồi.
Out đi. Vâng, nó là quá đát rồi. Thì đúng như vậy, có thể là phi nhị giới, rồi phi tam giới, phi tứ giới gì đó. Nhưng mà chúng tôi cũng có một người quen thì cách đây cũng khá lâu. Quen này là quen này là trẻ thôi, trẻ tuổi thôi thì gọi chúng tôi bằng cô đó. Thì cô mới nói rằng cô cũng đã ly dị và bây giờ đã ông chồng đó cũng đã đi lấy chồng rồi. Thì hỏi là bắt đầu đó như thế nào? Thì cô nói là cô thấy chồng cũng hơi lạ lạ một chút. Nhưng mà cô nghi, nhưng mà cô không có dám tin rằng mình nghi đúng. cho nên có một cái buổi tối đó thì ông chồng này tưởng cô đã ngủ rồi cho nên mới dậy lục đục, thì cô này cô mới đi nghĩa là đi theo dõi thì mới thấy rằng ông chồng này lấy son môi của cô ấy thoa lên và mặc áo đầm của cô ấy. Thì cô bắt gặp tại trận như vậy, và khi mà confront với anh chàng này thì anh chàng này thú nhận rằng anh không phải là đàn ông. Thế nhưng rồi sau đó hai người ly dị và anh đó cũng đã đi lấy chồng rồi. Thì cái điều này chúng ta thấy có những cái trường hợp đó không phải là ít, chúng tôi cũng nghe một đôi ba trường hợp như vậy rồi. Thành ra khi mà thấy con cái của mình nó là con trai, nhưng mà có một ngày nào đó nó bận quần áo rất là lạ lùng, thì chúng ta phải nên coi chừng và cũng nói chuyện với con cái của mình. Tại vì trường hợp những người này mà tự tử đó, cái số tự tử đó lên cũng khá cao. Nhưng mà quay trở lại với cái ông mà ăn trộm cái hành lý đó, nhìn cái mặt I cannot stand it, chị Thủy, nghĩa là không, mình không thể tưởng tượng được.
Có chung bị tội kỳ thị đó.
Dạ, thành ra đúng rồi, nếu mà không mướn anh ta thì là kỳ thị. Thế nhưng mà chị, mình cũng có quyền là coi xem xét anh này có làm việc. Trừ trường hợp anh này là quá smart đi, nghĩa là có những cái examine hay là có những cái câu hỏi, có những cái buổi phỏng vấn mà anh chàng qua khỏi được. Chứ chị ơi, chị nhìn cái ông này rồi mà chị đi vào ở trong một cái cơ quan mà quan trọng của Mỹ như vậy, rồi bây giờ đó té ra là anh này không phải đi ăn cắp một lần mà đi ăn cắp rất nhiều lần, thì quý vị nghĩ như thế nào?
Mà lại ăn cắp vặt nữa phải không?
Ăn cắp vặt đúng rồi, có thể ăn cắp vặt đó là một cái người ta gọi là giống cái habit hả chị, cái gì đó, đó là cái bệnh
ăn cắp,
cái bệnh
ăn cắp vặt. Dạ. Mà lại còn nói dối nữa.
Dạ, đúng rồi, ăn cắp vặt.
Bị bắt đó thì anh ta bảo cái này là hành lý của tôi mà, giờ dạ, tôi toàn là quần áo của tôi không à. Đến lúc mà người ta đến, người ta xét cái người ta cho coi cái đoạn video mà thấy anh này lấy cái hành lý này xong rồi giật cái tước cái ID cái thẻ đó chị Thương An,
cái
bảng tên đó ở trên cái hành lý đó vứt đi, rồi sau đó đó anh ta dốc tất cả quần áo ở trong cái ly ra bỏ lại ở trong phòng khách sạn, xong rồi đi dùng cái đó, rồi lại đi khơi cầm cái đó mà đi dùng, thế nó mới khờ dại chứ. Thành ra nếu chị bảo là cái người này đã phải là một cái người rất là thông minh mới được vào cái công việc này thì chưa chắc. Tại vì không những cái hành xử đó không thông minh tí nào cả. Có thể là tới cái thời đại này chúng ta lại bắt đầu sẽ thấy các cái viên chức nó được chọn, được mướn theo quota đó chị Thu Nga.
Yeah.
Phải có chừng này người da màu, phải có chừng này người giới tính này, người chừng này người giới tính kia. Để mà khi đó, khi mà đến lúc bầu cử thì được những cái cộng đồng đó, họ là những cộng đồng nhỏ, chúng ta tưởng là nhỏ tại họ không lên tiếng, nhưng mà biết đâu ngầm họ cũng rất là nhiều. Nhưng mà cái điều đáng sợ ở đây đó chị Thu Nga là không phải chúng ta sợ là một ngày con em chúng ta về nói là chúng thuộc cái giới tính đó, cái số đó nếu có cũng ít thôi, nhưng mà cái điều sợ nhất đó là tất cả mọi con em chúng ta sống rất là bình thường như tất cả mọi người, nhưng mà lại coi rất nhẹ những cái vấn đề đó, coi cái đó là cái quyền tự do của mọi người đó. Thành ra mai mốt đến lúc mà khi mà chúng tôi nói chuyện với con cái mới hỏi, nhưng mà nếu mà cái quyền tự do của những người đó, nhưng mà nếu nó gần gũi trong gia đình quá thì sao, một ngày nào đó các thế hệ cháu sẽ về nói với cha mẹ thì sao? Thì lúc bây giờ cha mẹ bảo xã hội đã chấp nhận thì mình cũng chấp nhận thôi. Cái chính cái não trạng đó là cái điều đáng sợ chị Thu Nga. Khi mà thấy rằng tất cả những cái điều đó đều là bình thường hết, rồi mai mốt cái xã hội chúng ta sẽ đi về đâu? Thành ra chúng tôi muốn đặt ra cái câu hỏi này với quý thính giả của Tình Yêu và Gia Đình. Vẫn biết đây là một cái đề tài rất là phức tạp. Chính chúng tôi nghe mà còn mờ mịt cả đầu óc. Đó, thành ra quý thính giả nghe thì chắc nhiều khi còn thấy khó chịu nữa, bảo sao đi nói những cái chuyện vớ vẩn này. Nhưng mà thưa quý thính giả, đây là những cái thực tế ở ngoài cuộc sống mà con em chúng ta đều hiểu rất rõ, nhất là các em ở đã lên bậc đại học đó, biết tất cả những cái điều này và biết rõ hơn mình rất là nhiều. Thành ra chúng tôi thấy đây là cái cơ hội để mà phụ huynh có thể trò chuyện với con em, để nói con em giải thích cho mình hiểu những cái này là cái gì vậy. Để qua những cái giải thích đó, thứ nhất là tạo nên được cái tình thân mật giữa cha mẹ và con cái, hay là giữa ông bà và các cháu. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu được cái suy nghĩ của con em mình, và qua đó từ từ khéo léo mình có thể À, chị Thu Nga, mình có thể từ từ lái qua, ít nhất không có, tuổi trẻ ngày nay nó sẽ không có thích nghe những cái sự dạy dỗ, cái lecture một khi nó đã lớn rồi, nhất là tốt nghiệp đại học ra đi ngoài đi làm là ông này bà kia rồi. Nó không có còn để sẽ nghe theo cha mẹ cái kiểu mà có thể bảo nó phải làm thế này thế kia nữa. Nhưng mà cha mẹ có thể đem qua những cái kinh nghiệm của mình để mà chia sẻ với con cái. Một khi mà mình đã để cho con cái chỉ có cái dịp chia sẻ với mình sự hiểu biết của nó, và mình lắng nghe và mình học hỏi và mình tỏ ra mình appreciate tất cả những cái điều đó, thì như vậy khi mình nói cái gì lại thì con em nó cũng dễ nghe theo. Hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà chúng ta nói chuyện là bình thường, open, giống như là một nó là người bạn, thì là Việt Nam mình không thích nói cha mẹ là cha mẹ, không có bạn nào mà với con cái hết. Nhưng mà nói chuyện một cách thân mật, cởi mở với con cái thì họ may nó sẽ nói chuyện. Nhưng mà phần đông Việt Nam của mình thì vì cái phong tục tập quán cho nên là mình cũng nói chuyện cũng khác. Và nếu mà chúng ta chưa gì hết mà chúng ta lên án những cái giới đó đó, thì chắc là sẽ có một cái sự chống đối từ các em. Và chúng ta ngay cái chuyện mà di dân lậu cũng vậy, thì các em này nói rằng đó là cái chính sách rất là nhân đạo của ông Joe Biden. Và nếu trước đây mà nếu mà chính phủ Mỹ không có nhân đạo thì làm sao chúng ta vào đây, thì chúng ta phải giải thích rõ ràng hai cái sự việc đó là hoàn toàn khác nhau. Và khi mà nói rằng nếu mà ông tạo ra một cái gánh nợ như vậy đó thì các con sau này sẽ trả nợ, thì chúng sẽ nói rằng ồ, cái chuyện đó còn lâu, cái chuyện đó là của chúng không có lo, bây giờ là giải quyết để giúp đỡ những người mà nghèo khổ, hay là những người mà chúng cho rằng nghèo khổ. Hoặc là nếu mà chúng ta lên án những người mà chuyển giới, đồng giới hay là khác giới, tam nhị giới gì đó, hay là phi tam nhị giới gì đó, nếu mà chưa gì hết mà chúng ta lên án thì các em chắc chắn là sẽ không nghe, và nó sẽ là shut down right away, nghĩa là không có nói chuyện với cha mẹ nữa, phải không chị Thùy?
Và một cái điều đáng sợ nữa là hơn lúc nào hết chúng ta thấy ngày này đấy, cái từ mà tẩy não đó chị Thu Nga, nó đang diễn ra rất là rõ ràng, phải không chị Thu Nga?
Đúng vậy.
Rõ ràng cái não trạng chính của chúng ta thôi, đừng có nói gì đến thế hệ trẻ, dễ bị ảnh hưởng. Ngay như mình đây nè, trước đây mình đâu có nghe những chuyện này, thế mà bây giờ mình nghe, không những nghe mà mình còn phải phải tìm hiểu, phải hiểu biết, phải chấp nhận, phải, nghĩa là tại vì nếu không thì sẽ là bất hợp pháp, sẽ là đi ngược lại với luật lệ. Và rồi trong cái cách hành xử bây giờ mỗi ngày nó sẽ như thế nào, mình nếu mà không được gọi là he, không được gọi là she, thì khi mình nói về cái người đó mình phải nói they, thì chắc chắn sẽ làm cho bao nhiêu người khác sẽ hoang mang, giống như là chính cá nhân chúng tôi đã hoang mang khi mà thấy cái ông này, ông được gọi là they mà chỉ có một người thôi mà lại dùng số nhiều như vậy. Rồi khi mình gọi là miss không được, gọi sir không được, gọi mister không được, thì mình sẽ làm sao? Cái đó là cả một cái, nếu mình muốn tỏ ra là một cái con người có cái lòng cảm thông, có cái sự tôn trọng, thì mình cũng phải xưng hô, phải nói làm sao cho nó đúng hả chị Thu Nga? Chứ còn nếu không mình sẽ ngỡ ngàng. Chúng tôi nhớ cái lần đầu tiên mà có cái kinh nghiệm này, cái hồi đầu thập niên 80 khi bắt đầu vào làm cái tờ báo Mỹ đó, thì một cái người bạn đồng nghiệp đó ngồi ngay cái bàn, cái desk ngay sát bên cạnh cái bàn của chúng tôi, thì mỗi người cứ ngồi có những cái cubicle đó, có cái những che lại xong rồi ngồi bên cạnh. Người bạn ngồi thì khi mình vào thì thấy cái người bạn nó rất là dễ thương, họ welcome mình, họ mời chào đón mình, họ chỉ dẫn mình cái này cái khác. Xong rồi khi mà mình thấy tay anh ta đeo nhẫn đó, mình mới bảo anh có gia đình rồi, hỏi anh có mấy con. Cái anh ta mới bảo vâng, tôi có gia đình rồi và với một người đàn ông. Trời ơi, lúc bây giờ chúng tôi không biết phản ứng làm sao chị Thu Nga. Bây giờ thì mình sẽ biết cách hơn rồi, nhưng mà cái đó là cách đây khoảng gần 40 năm trước đó, thì mình ớ ra một cái rồi thôi, mình im luôn, không còn biết nói cái gì nữa cả, bởi vì mình sẽ nói làm sao cho nó thích đáng bây giờ đây. Thành ra nó là cả một cái sự mà phải thay đổi cái não trạng của mỗi con người, và chấp nhận tới cái mức độ nào, cái ranh giới nào thì phải giữ, phải cương quyết giữ cho tới cùng, và cái ranh giới nào mình có thể xóa mờ nhẹ nó đi, để mà cho không có gây ra những cái sự mà conflict quá lớn, hoặc là không đến nỗi để phải mất con mất cháu hay là mất bạn bè chỉ vì những cái sự khác biệt này. Như là trong cái hội mà kỳ bầu cử năm 2000, biết bao nhiêu người đã mất bạn mất bè, mất con, mất cháu vì những cái cuộc bầu cử. Đây là chỉ giữa hai đảng phái thôi. Bây giờ nói đến cái chuyện giới tính này là cả một vấn đề lớn nữa ở ngoài xã hội. Hỏi chị Thương Nga thì phụ huynh Việt Nam sẽ làm sao? Nếu quý thính giả nào đã có kinh nghiệm về điều này thì chúng tôi muốn mong ước được nghe từ quý thính giả. Ngày hôm nay thì chắc cái đề tài này còn quá mới mẻ làm cho quý vị ngại ngần. Nhưng mà qua tuần sau đó, nếu quý vị có kinh nghiệm về những điều này thì mời gọi vào. Chúng tôi nhớ trước đây khi chúng tôi nói đến đề tài đồng tính luyến ái, sau đó nhận được rất nhiều thư của những cái người mà ở trong cái hoàn cảnh đó đó, nói lên cái tâm trạng, cái nỗi đau khổ, cái nỗi day dứt, khổ sở của họ, làm cho mình rất là thương, và qua đó mình hiểu hơn, thông cảm hơn. Việt Nam mình nói vô tri bất mộ hả chị Thu Nga? Yeah. Thành ra chúng tôi đang muốn tìm hiểu tất cả những cái điều này. Nếu quý vị có kinh nghiệm thì mời gọi vào, đóng góp cho chúng tôi được biết. Thì giờ xin được mời vị thính giả ở trên đường dây ạ.
Hello, dạ tôi tên Thủy, xin chào hai vị trên đài.
Dạ vâng ạ.
Tôi có một đứa cháu, nó cũng có cái bệnh đồng tính mà nó là cháu gái, nhưng mà tôi có hay được mấy năm rồi mà tôi không dám nói gì hết. Nhưng mà khi một có dịp đám cưới tôi qua bên California thì mẹ nó không có thể giấu được. Thì mẹ nó có cho tôi biết và hỏi cái ý kiến của tôi. Thì tôi có nói, nó nói là khi mà con của nó có những cái tính như vậy thì nó với con nó có cái sự bất hòa. Tức là nó cho chọn một là mẹ, hai là cái người tình của con, cái người cô vợ của con. Thì cái người con gái nó chọn vợ của nó rồi nó bỏ, không, nó không có tới nhà nữa, rồi nó cũng không liên lạc, rồi mẹ nó gọi nó cũng không trả lời luôn. Thì khi tôi hay được thì trễ rồi, cũng 3-4 năm rồi, thì tôi có ý kiến với người em dâu đó, thì tôi nói nên cho nó cái sự chọn lựa, tại vì nó là một đứa con tốt, khi cưng cần thì có nó, mà khi cưng kêu nó có nó, được rồi, về gia đình ăn uống cho vui, còn cái sự chọn lựa mà cho nó có cái quyền tự do, thôi để riêng đi, nó là một công dân tốt của xã hội, nó làm điều tốt, cái đó là cái điều đáng quý, đó là ý kiến của tôi.
Vâng, xin cảm ơn bà Thủy rất là nhiều. Vâng, về cái vấn đề đồng tính luyến ái thì chúng ta cũng làm quen với điều này cũng cả mấy thập niên qua rồi. Nhưng mà bà nghĩ gì về những cái tính khác, những cái giới khác? Những cái giới, có lúc bữa nay là con gái, mai lại là con trai, hoặc là buổi sáng là con gái, buổi chiều là con trai. Có những người có ba cái tính khác nhau, trong này nó gọi là tam giới đó. Tức là lúc thì họ là con trai, lúc họ là con gái, lúc họ bảo tôi không có lạ, tôi ở giữa, tôi không có là trai gái gì cả. Thì như vậy mình sẽ phải hành xử cách nào? Chúng tôi rất cảm kích cái sự thông cảm và cái sự nhân ái của bà đối với con cháu, và có lẽ đó là cái cách hành xử tốt nhất để mình không mất con, mất cháu. Nhưng mà khi mà đi xa hơn như vậy nữa thì mình sẽ phải làm sao?
Nếu mà tôi gặp cái trường hợp như vậy đó thì tôi cũng có thể là khuyên con cháu nên có cái sự chọn lựa, hay là nên đứng một chỗ nào vững chắc một chỗ, đừng có như thế này thế kia. Nhưng mà nếu mà nó có nhất định như vậy, nó cái sự chọn lựa của nó không rõ rệt, thì mình cũng phải tôn trọng cái ý kiến riêng của nó. Mình không thể chống đối và mình không có thể làm gì hơn nữa được hết. Thí dụ bây giờ mình ồn nhà ồn cửa, hay là mình muốn theo ý mình không được, thì cái đó nó cũng không có tốt cho cái gia đình. Nghĩa là nó là một công dân tốt, nó là một cái xã hội, ở ngoài xã hội nó là người giúp người, hay nó làm những cái điều tốt. Thì cái đó đối với tôi cũng vẫn rộng lòng để tôi chấp nhận. Dầu tôi không thích, nhưng mà tôi cũng phải làm theo cái ý của nó. Đó là cái sự lựa chọn của tôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn bà rất là nhiều. Rất tiếc là chúng ta cũng không có còn giờ nữa về chị Thu Nga để mà có thể nghe thêm ý kiến. Quả tình đó là cái cách chọn lựa của bà. Có lẽ phụ huynh Việt Nam, nhất là các bà mẹ và các bà nội, bà ngoại đó, ở trong gia đình có thể dễ dàng thông cảm vì cái tình thương con đó, thương cháu dễ dàng thông cảm hơn là các ông. Cho tới bây giờ chúng tôi vẫn thấy có rất nhiều những người đàn ông cứ nói là thôi thà giả lơ đi, con cái ai ai cũng biết rằng là đồng tính đấy, nhưng mà cha mẹ vẫn nhất định phủ nhận và vẫn nhất định coi như là không có biết gì cả. Don't ask, don't tell, không hỏi, không nói và làm ngơ. Thành ra đây cũng là một cái mối rất là khổ tâm đau lòng. Và cho nên chúng ta không hiểu được cái thời đại này sẽ như thế nào hả chị Thu Nga? Mời chị đối kết chương trình hôm nay.
Vâng, hôm nay thì chúng tôi nói về cái đề tài mà nhiều giống, chứ không phải chỉ có một hai giống. Giống như chúng ta biết rằng gay, lesbian hay là chuyển giới, gọi là transgender đó, thì nhưng mà nhiều lắm, thì bây giờ chúng ta nói không hết. Tuy nhiên tóm tắt lại đó thì chúng tôi cũng hỏi ý kiến của quý vị thính giả là nếu mà trong gia đình của mình mà mình sẽ đối phó như thế nào, hay là mình hướng dẫn con cái như thế nào. Và cái chuyện mà con cái, các em đó, chúng tôi cũng biết là phải có nhiều em phải đối mặt với cái sự kỳ thị, cái sự chọc ghẹo, cái sự mà ghét bỏ ở trường học, kể cả tiểu học, trung học và đại học nữa. Thì những người khác lại nhìn các em mà họ dùng cái chữ là queer hay là weird thì là kỳ thị, thì có nhiều em đã tự tử, chúng ta cũng biết như vậy. Nếu mà ở nhà hắt hủi và đi tới trường cũng bị hắt hủi. Tuy nhiên chúng ta ở bên Việt Nam thì chúng ta cũng chỉ biết có vài giống thôi, nhưng mà qua đây thì có quá nhiều. Thành ra bây giờ đó, từ từ là chúng ta cũng phải chấp nhận. Không chấp nhận thì nó cũng đã hiện diện rồi, nhưng mà chấp nhận với cái hình thức nào, với cái cách thức nào, để mà nó không có tổn thương một người nào hết. Và nhân cái chuyện mà theo cái tờ mà New York Post, thì cái hình mà có ông Harry Ray này, thấy là cái ông Britain này có cái gương mặt nghiêm nghị, mặc cái áo t-shirt trắng, rồi có biểu tượng sặc sỡ trước ngực, đeo ba lô đen và quần jean, và đang kéo chiếc vali ăn cắp. Mà cái ông này thì lại là một nhân viên ở trong một cái cơ quan nghĩa là rất năng lượng, bộ năng lượng của Mỹ. Thành ra chúng ta thấy rằng cái chuyện này nó đã xảy ra. Và tại sao nó xảy ra như vậy thì cái nguyên nhân chúng ta không biết. Tuy nhiên đây là một cái vấn nạn, một cái vấn đề, một cái hiện tượng của xã hội mà chúng ta phải tìm hiểu thêm. Và nếu ngày hôm nay mà chúng tôi chưa có nói hết, quý vị chưa có nói hết, thì chúng ta hẹn thính giả kỳ tới, chị Thủy nhỉ. Mời chị Thủy.
Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả. Chúng tôi cũng phải xin lỗi với những, nhất là những cái bậc trưởng thượng đã lớn tuổi rồi mà bây giờ thấy xa lạ với cái đề tài này, thì sẽ thấy rằng tại sao mình lại nói một cái đề tài gì mà đáng sợ, mà khó nghe, mà tiêu cực quá vậy. Với lại tại sao lại gieo những cái đầu vào trong đầu óc của những trong cái mùa lễ mọi người đang hân hoan đón mừng mà rồi lại phải nghĩ đến những cái điều này để mà sợ hãi. Nhưng mà thưa quý khán giả, đây là cái thực tế của cuộc đời, và tình yêu và gia đình cũng xin cáo lỗi nếu mà những cái đưa những cái điều này ra làm cho đầu óc quý vị hoang mang khó nghĩ. Chị Thương Nga biết không, khi mà chúng tôi tìm hiểu ra cái chuyện này, chỉ vì đọc cái bản tin không hiểu cái chữ đó rồi mình tìm hiểu
thôi, thành
ra cũng thao thức cả một đêm. Tôi nghĩ bây giờ mình phải như thế nào để mà có thể hướng dẫn được con cái. Cho nên hồi nãy chúng tôi rất là cảm kích, rất là cảm ơn bà Thủy đã có những cái sự mà chia sẻ rất là nhẹ nhàng, hả chị Thương Nga? Yeah. Mình đồng ý hay không đồng ý là chuyện của mình, nhưng mà con cái, con cháu nó vẫn là con, và những cái điều đó chắc cũng ngoài ý muốn của tụi nó. Không ai muốn chọn con đường khó mà đi, ai cũng muốn đi con đường nhẹ nhàng, dễ thương, được mọi người chấp nhận, đâu có muốn đi ngược dòng. Nhưng mà cái xã hội ngày nay nó như thế, thành ra bây giờ chúng tôi rất mong được nghe ý kiến của quý thính giả làm sao để mà có thể giảm thiểu được cái sự ảnh hưởng của xã hội này trong đời sống con em của mình trong những cái chương trình của kỳ tới. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn chị Thương Nga cùng điều hợp chương trình hôm nay, và hy vọng mặt trời sẽ trở lại với Houston và Dallas nha chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Xin chào tạm biệt.
Vâng, xin chào tạm biệt chị Thương Nga, và xin chào quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.